Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính: học bác mỗi ngày, phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành trong tháng 10 năm 1947 là tác phẩm đầu tiên người trực tiếp trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Trong đó, vấn đề cán bộ của Đảng có nội dung ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc và vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp. Trong đó, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng đặt lên trước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm cuối năm 1947, đa số cán bộ vì nhiều lý do khác nhau mà chưa được huấn luyện chu đáo. Một số nơi có mở được lớp huấn luyện nhưng còn quá nhiều khuyết điểm. Bác đặt ra yêu cầu những cơ quan lãnh đạo và những người phụ trách phải có kế hoạch dạy cho cán bộ một cách toàn diện, cả về chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa chính trị, lý luận, nhưng phải gắn với yêu cầu công việc của từng cán bộ mà lựa chọn nội dung phù hợp, sao cho huấn luyện phải thiết thực và phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó, những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xem xét cất nhắc cán bộ, người chỉ rõ, biết rõ ràng cán bộ mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực. Từ thực tế, người đã chỉ ra 4 chứng bệnh thường phạm phải trong xem xét cán bộ, mà chỉ phạm một trong những chứng bệnh đó thì cũng như mắt đã mang kính màu, không bao giờ hiểu đúng cán bộ. 4 chứng bệnh cần phải khắc phục đó là tự cao tự đại, ưa người ta nịnh mình, do lòng yêu ghét của mình mà đối với người, đem một cái khuôn khổ nhất định chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau. Điểm rất đáng chú ý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra là nếu xem xét cán bộ một cách toàn diện, đi từ hiện tượng đến bản chất thì thấy được có những cán bộ tuy họ làm được việc cũng không phải là cán bộ tốt, và có cán bộ dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt. Chính vì thế, người yêu cầu trong xem xét cán bộ chẳng những xem xét công tác của họ mà còn phải xét cách sinh hoạt của họ, chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không, chẳng những xem xét họ đối với ta thế nào mà còn phải xem xét họ đối với người khác thế nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải có gan cất nhắc cán bộ. Cất nhắc cán bộ phải vì công tác tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Người cảnh báo rằng, nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất định không ai phục, mà gây thêm mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội với đồng bào. Người yêu cầu khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người cán bộ đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng nhân dân tin cậy và mến phục không. Đồng thời phải xem người cán bộ ấy xứng đáng, phù hợp với công việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ thì cũng không được việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán những chứng bệnh là ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài, ham dùng những kẻ khéo nịnh nọt mình mà chán ghét những người chính trực, ham dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình. Những chứng bệnh đó đã đưa đến làm hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo. Quá trình sử dụng cán bộ, dù họ là người trong hay ngoài Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đều phải thực hiện tốt 5 cách: chỉ đạo, nâng cao, kiểm tra, cải tạo và giúp đỡ. Những nội dung căn cốt về vấn đề cán bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Sửa đổi lối làm việc vẫn đang là một vấn đề thời sự hết sức nóng hổi và là vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp của Đảng ta hiện nay.
sáng trong bao lời ca. Ai ai ru hơi nay nắng che xanh mưa chân trời rừng sâu biển rộng núi cao. Thời gian khắc ghi từ đàn xưa Việt Nam vẫn luôn huy hoàng. Bao chiến công anh hùng muôn đời nhớ hơn mãi luôn rền vang. Lời
mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 6 tháng 9 đến 8 tháng 9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, phường, đặc khu, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức đảng, quản lý nhà nước đến với cán bộ chủ chốt cấp xã. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tiếp toàn quốc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trong cả nước. Dự tại điểm cầu xã Nam Phù có đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng, phó các phòng chuyên môn của các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được báo cáo viên có kiến thức chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn biên soạn và trực tiếp trình bày 9 chuyên đề gồm những vấn đề mới về công tác xây dựng đảng, công tác mặt trận và đoàn thể nhân dân ở xã, phường, đặc khu, những vấn đề mới về xây dựng chính quyền xã, phường, đặc khu trở thành cấp cơ sở chủ lực, chuyển mạnh sang chính quyền phục vụ, chính quyền số, những vấn đề mới trong quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, đầu tư, đất đai, tài nguyên, môi trường cấp xã, v.v., về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở xã, phường, đặc khu gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số ở xã, phường, đặc khu, cùng chuyên đề về kỹ năng chỉ đạo xử lý những tình huống phát sinh tại cấp xã, phù hợp với nhiều quy định mới, cần có tư duy mới, cách làm mới trong kỷ nguyên mới. Thông qua lớp bồi dưỡng, lãnh đạo xã Nam Phù không chỉ được trang bị những kiến thức mới, kỹ năng cần thiết phục vụ công tác lãnh đạo quản lý tại địa phương, mà còn có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao bản lĩnh, năng lực điều hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó nhận thức rõ hơn những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, củng cố tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 2025. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trong tháng 8 2025, tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ của chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo vận hành thông suốt bộ máy. Tình hình kinh tế xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác giải quyết thủ tục hành chính diễn ra nhanh chóng, kịp thời. Phòng Kinh tế chỉ đạo hướng dẫn gieo trồng vụ mùa được 74 hecta lúa, 198 hecta rau màu các loại. Tham mưu Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo hướng dẫn các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phòng trừ sinh vật hại cho cây trồng và tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của thành phố. Phối hợp với đội thống kê số 14 đã hoàn thành tổng điều tra về nông nghiệp trên địa bàn xã Nam Phù với 1.362 hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp bằng phiếu CAPI, đảm bảo tiến độ của thành phố giao. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đất đai, môi trường, ước thực hiện khối lượng và giải ngân tháng 7 năm 2025 đạt 40,2% kế hoạch vốn được giao. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các đơn vị nhà thầu thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn theo đúng kế hoạch, hoàn thành các hạng mục cầu Đông Trạch, thực hiện thông cầu kỹ thuật ngày 4 tháng 8 2025. Tổ quản lý đất đai, trật tự xây dựng thường xuyên đi kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân xã ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với 6 trường hợp vi phạm. Giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, xã thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, tặng quà người có công với cách mạng và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 và năm học mới 2025-2026. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã chú trọng đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số, tuyên truyền về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn trên địa bàn xã ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, thực hiện huấn luyện các nội dung theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân xã trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Đảng và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn hóa, quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tham gia trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị làm rõ những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Các ông bà trưởng thôn trên địa bàn xã kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến công tác hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Có phương án nạo vét kênh mương, cống rãnh, tránh tình trạng ngập úng khi trời mưa, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền,
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biểu dương nỗ lực của các phòng ban trong việc tiếp cận, xử lý khối lượng công việc lớn sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời đề nghị thời gian tới cần tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đặc biệt là công tác thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, giao thông, tiếp tục triển khai các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, các dự án trọng điểm, tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động của điểm phục vụ hành chính công, chủ động nắm bắt tình hình trong nhân dân để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quan trọng, tạo cơ sở để Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù triển khai các nhiệm vụ quản lý, điều hành trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chiều ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và các đồng chí được bổ nhiệm đợt này. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Tâm, trưởng phòng Văn hóa xã hội xã, đã thông qua các quyết định về việc công nhận chức danh trưởng phó 17 thôn, quyết định chỉ định trưởng phó thôn lâm thời thôn Tự Khoát nhiệm kỳ 2025-2027, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường trung học cơ sở Ngũ Hiệp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2025. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ thôn có vai trò quan trọng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong việc triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của mỗi cán bộ từ xã đến thôn, qua đó bảo đảm sự phát triển kinh tế xã hội, duy trì an ninh trật tự ở địa phương. Thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến cấp ủy chính quyền. Việc bổ nhiệm lại hai cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở Ngũ Hiệp ngay trong ngày đầu tiên năm học mới 2025-2026 giúp việc quản lý, vận hành và nâng cao chất lượng công tác dạy và học của nhà trường được nâng lên. Gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được tái bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Thị Thu Huyền ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự tận tụy của các đồng chí trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường thời gian qua và mong muốn các đồng chí cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, không ngừng đổi mới phương pháp quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở. Đồng thời lưu ý, trong bối cảnh ngành giáo dục đang tiếp tục chuyển mình theo yêu cầu đổi mới toàn diện, mỗi cán bộ quản lý không chỉ là người đứng đầu về chuyên môn mà còn là trung tâm kết nối, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, lan tỏa văn hóa học đường tích cực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Lã Văn Dũng, trưởng thôn Ba Vạn Phúc và đồng chí Đỗ Thị Thanh Quỳnh, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngũ Hiệp, bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo xã. Trước yêu cầu mới trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đồng chí hứa sẽ phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã Nam Phù ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trung tâm Chính trị khu vực Thanh Trì vừa phối hợp với Đảng ủy các xã Nam Phù, Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi và phường Thanh Liệt tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 3 năm 2025. Đại biểu xã Nam Phù dự có đồng chí Phạm Tiến Đạt, trưởng ban xây dựng đảng xã. Qua thời gian 7 ngày học tập, các học viên đã nghiên cứu 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần chủ động tích cực trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học, 64 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 3, trong đó có 22 học viên đạt loại giỏi, chiếm 34,5%, 33 học viên xếp loại khá, chiếm 51,5%, 9 đồng chí xếp loại đạt, chiếm 14%. Trung tâm chính trị khu vực Thanh Trì khen thưởng 6 học viên có nhiều nỗ lực và thành tích cao trong học tập. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới của các xã phường và đảng viên xã Nam Phù mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm vững, nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường chỉnh đốn Đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giải tháo ra với đầy sân, khắp đất trời bừng lên bao hy vọng mới mới đưa lời ca. Ngỡ nụ cười giải phóng như ngày mà Bắc Trung Nam một nhà. Dưới lá cờ đỏ thắm, ôi tự hào lắm hai tiếng Việt Nam.
Dù có cạn, sống có cạn, một tinh thần thương mến thân, đồng bào tôi vẫn đùm bọc nhau thấm tình đoàn viên gắn bó.
Trời đất còn giống núi còn, bàn tay Việt dệt bao gương son, dòng Trường Sơn tiếng hò dù ta huyết mạch ông cha mãi còn.
Xin sống trọn đời với đất nước, tháng hai trầm luôn luôn sẵn sàng, ngôi sao vàng trên áo thắp sáng chỉ đường để ta tiến bước.
Bao lời dạy của Bác vẫn đó, tay không mà dựng lên cờ đỏ,
lá cờ đỏ phấp phới trước gió,
tự hào chỉ mong kiếp sau vẫn là người Việt Nam.
Lũ có cạn, sông có cạn, một tinh thần thương mến thân, đồng bào tôi vẫn đùm bọc nhau thấm tình đoàn viên gắn bó.
Trời đất còn sông núi còn, bàn tay Việt dệt bao gấm son, dòng Trường Sơn tiếng hò dù ta huyết mạnh ông cha mãi còn.
Xin sống trọn đời với đất nước, tháng hai trầm luôn luôn sẵn sàng, ngôi sao vàng trên áo thắp sáng chỉ đường để ta tiến bước.
Lời dạy của Bác vẫn đó, tay không mà dựng lên cờ đỏ, lá cờ đỏ phấp phới trước gió, tự hào chỉ mong kiếp sau vẫn là người Việt Nam, 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 vẫn là người Việt Nam.
Ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Thuế nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn. Theo quyết định số 446 ngày 8 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù, Hội đồng Tư vấn Thuế xã gồm 8 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên gồm đại diện thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Công an xã, Phòng Kinh tế, đại diện hộ kinh doanh và lãnh đạo thôn. Hội đồng Tư vấn Thuế có trách nhiệm tư vấn cho thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội về doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý khi thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội lấy ý kiến, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế, đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ cụ thể, tư vấn về doanh thu và mức thuế khoán dự kiến ổn định đầu năm của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, bao gồm cả hộ kinh doanh có mức doanh thu thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tư vấn về mức thuế điều chỉnh đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán khi có thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như thay đổi về quy mô, địa điểm, thay đổi về ngành nghề hoạt động, ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh trong năm tính thuế, phối hợp với cơ quan thuế quản lý hoạt động của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại địa bàn, đôn đốc hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
việc thành lập Hội đồng Tư vấn Thuế góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế tại cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, từ đó tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, Thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù xuống địa bàn 18 thôn, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025. eTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử giúp người nộp thuế dễ dàng nắm thông tin liên quan và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách tốt nhất. Mục tiêu 100% người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã Nam Phù thực hiện nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile. Thời gian nộp trước ngày 31 tháng 10 năm 2025. Sau thời gian trên, các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ sẽ bị tính phạt chậm nộp. Các tổ công tác gồm cán bộ thuế cơ sở 14, chuyên viên phòng kinh tế, văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn viên, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng, phó thôn, tuyên truyền, đôn đốc, hỗ trợ người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Theo ghi nhận, dù phải làm việc trong ngày nghỉ, thời tiết nắng nóng, nhiều người cao tuổi lúng túng trong việc cài đặt ứng dụng, nhưng những thành viên trong tổ công tác vẫn nhiệt tình, tận tụy hướng dẫn cho người dân. Sử dụng eTax Mobile, người dân có thể tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế phải nộp, trong đó có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Với tính năng này, người dùng có thể tra cứu được thông tin chi tiết về khoản phải nộp về địa bàn hành chính, kho bạc nhà nước, số tờ khai, kỳ tính thuế, tiểu mục nộp, số tiền, hạn nộp. Về tính năng nộp thuế, người nộp thuế được cung cấp chi tiết về số thuế cần thanh toán, thông tin khoản nộp, kiểm tra và có thể sửa số tiền nộp so với kết quả tra cứu được. Người nộp thuế được hỗ trợ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng phương thức điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng ngay trên eTax Mobile tại mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn nhờ việc liên kết trực tiếp với ứng dụng thanh toán của các ngân hàng giúp đảm bảo thanh toán nhanh và đúng số thuế phải nộp. Qua đó, góp phần giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.
Các bước sử dụng eTax Mobile như sau. Bước 1. Cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động thông minh. Đối với hệ điều hành Android, vào CH Play, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, vào App Store, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử, đăng nhập bằng mã số thuế, căn cước công dân và mật khẩu. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản, chọn đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn. Bước 3. Tra cứu nghĩa vụ thuế. Chọn mục tra cứu nghĩa vụ thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin số tiền thuế, kỳ thuế và hạn nộp. Bước 4. Thực hiện nộp thuế. Chọn nộp thuế, nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Chọn ngân hàng và xác nhận giao dịch bằng mã OTP. Bước 5. Nhận biên lai điện tử. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống gửi biên lai điện tử cho người nộp thuế. Biên lai được lưu trữ trong ứng dụng và có thể tải về khi cần. Lưu ý, người dân cần kiểm tra kỹ mã số thuế, căn cước công dân và số tiền trước khi thanh toán. Không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Thực hiện nộp thuế trước hạn quy định để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile không chỉ góp phần hoàn thành đề án 420 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Tổng cục Thuế, đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính về thuế một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm thời gian, chi phí, cũng như nhanh chóng đưa nền tảng số vào phục vụ công tác hành chính thuế, giúp nâng cao hiệu lực hoạt động chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành mô hình hai cấp.
Trường học không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là môi trường giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và nhân cách. Trong đó, giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên đóng vai trò quan trọng, giúp các em bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng tránh và hạn chế những tiêu cực, rủi ro có thể xảy ra. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù phối hợp với Trung ương Hội Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng và Gen Story Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên tại trường Trung học cơ sở Vạn Phúc. Trong buổi truyền thông, học sinh được nghe các chuyên gia chia sẻ về các giai đoạn phát triển tâm sinh lý, kỹ năng ứng xử trong quan hệ bạn bè, giới tính, cũng như cách xử lý các tình huống nhạy cảm, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể ở tuổi dậy thì. Sau phần cung cấp kiến thức của cán bộ truyền thông, các em học sinh hào hứng tham gia thảo luận, trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp về những thắc mắc liên quan đến giới tính, sức khỏe sinh sản, tâm lý lứa tuổi. Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản có vai trò quan trọng giúp các em được trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết, có kỹ năng ứng xử trước sự thay đổi về tâm sinh lý lứa tuổi, góp phần hoàn thiện thể chất, tinh thần và nhân cách.
Tính đến hết ngày 5 tháng 9, đã có khoảng 74% tổng số hộ dân xã Nam Phù nhận được quà Tết độc lập của chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ nay đến ngày 15 tháng 9, xã tiếp tục thực hiện chi trả quà cho người dân. Thực hiện nghị quyết số 263 của chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ ngày mùng 1 tháng 9, dù là ngày nghỉ lễ, nhưng với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, xã Nam Phù đã huy động 100% cán bộ, công chức và đội ngũ cán bộ thôn tham gia thực hiện chi trả quà cho người dân. Việc chi trả được thực hiện tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã và các nhà văn hóa thôn. Công tác tổ chức cũng được chuẩn bị chu đáo nên kết quả đạt được khá tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng khá lớn người dân chưa đến nhận quà do đi vắng hoặc lý do bất khả kháng. Để đảm bảo mọi người dân đều nhận được quà Tết độc lập của chính phủ, từ ngày 8 tháng 9, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức chi trả tiền cho người dân tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã. Đối tượng được chi trả là toàn thể công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã. Mỗi người dân được nhận 100.000 đồng. Khi đến nhận, cần mang theo căn cước công dân. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, vẫn còn những hộ có tên trong danh sách do công an xã cung cấp, nhưng thực tế đã chuyển nơi ở từ lâu, hoặc có hộ có tên trong danh sách nhưng hiện không còn sinh sống tại thôn. Điều này khiến việc xác minh, đối chiếu và chi trả gặp nhiều vướng mắc, phải thực hiện rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo đúng đối tượng. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù sẽ chi trả quà của chính phủ cho người dân đến hết ngày 15 tháng 9, bảo đảm 100% người dân đều được nhận quà tặng đầy đủ. Sau thời gian trên, chính quyền địa phương sẽ chốt sổ và thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chỉ đạo nội dung: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.